Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Xin chào quý thính giả, chào quý bác tài ạ. Hồng Linh, Minh Đức và kỹ thuật viên Hùng Tiến rất vui được gặp lại quý thính giả trong giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình của chúng ta được thực hiện trực tiếp từ 16h40 phút đến 17h20 phút mỗi ngày, từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Bảy hàng tuần.
Và ngay từ bây giờ, quý vị hãy bật radio làn sóng FM 97,3 MHz để cùng đồng hành với các host nha. Và nếu có dùng smartphone thì quý vị vào Facebook và tìm fanpage Cần Thơ Radio.vn giờ cao điểm, hoặc là fanpage truyền hình Cần Thơ, app Cần Thơ Plus để cùng tương tác với các host và các phóng viên điểm nóng, cùng đồng hành cùng với chương trình. Ngoài ra thì chương trình giờ cao điểm của chúng tôi còn được like trên TikTok nữa quý vị ạ.
Và giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz chiều nay có những thông tin đáng chú ý như thế này. Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn trên địa bàn để đưa vào sử dụng vào cuối năm nay.
The Brand Đà Lạt sẽ được đưa vào khai thác trở lại vào cuối tháng 11 năm nay.
Đề xuất bỏ giấy phép lái xe hạng A1 và B2.
Và từ ngày 15 tháng 8 thì biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe.
Những điều lái xe nên làm trước khi xuống xe.
Các anh em bác tài đang lưu thông trên đường, xin dành chút thời gian thông tin về tình hình giao thông ở các lộ trình mình đi qua để những ai sắp sửa đến có thể an tâm lưu thông vì đường đang thông thoáng, hoặc là sẽ chọn hướng khác lưu thông nếu mà gặp ùn ứ hay những vấn đề khác nữa.
Dạ, Hồng Linh và Minh Đức đã và đang sẵn sàng để cập nhật và chia sẻ thông tin của quý thính giả và anh em bác tài đây ạ. Và trong khi chờ đợi tương tác từ mọi người thì bây giờ chúng ta cùng cập nhật thông tin giao thông có liên quan.
Hot News đường tin chiều nay.
Trước hết là tin giao thông ở Cần Thơ ạ. Công trình đường nối cách mạng tháng 8 với đường tỉnh 918 cần tập trung thi công đến ngày 2 tháng 9 phải lưu thông được và đến ngày 15 tháng 12 khánh thành. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ tại buổi làm việc với Ban quản lý dự án ODA thành phố về tình hình thực hiện dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị vào ngày hôm qua.
Theo đồng chí Bí thư Thành ủy thì công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của các quận, cố gắng phối hợp làm hết trách nhiệm của mình để nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đường Hoàng Quốc Việt và cầu Trần Hoàng Na để chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Công trình cải tạo 32 tuyến đường trung tâm quận Ninh Kiều đến tháng 9 năm nay phải hoàn thành dứt điểm. Các gói thầu đang thi công còn lại cũng phải đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 phải hoàn thành dự án 3 như cam kết với Ngân hàng Thế giới để triển khai thực hiện các dự án ODA mới.
Thông tin về dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đang lập thủ tục đưa 7 mỏ cát vào phục vụ thi công dự án này. Trong đó có 2 mỏ gia hạn và 5 mỏ đang khảo sát đánh giá trữ lượng chất lượng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng cho biết dự án được triển khai trong khu vực có nền đất yếu, do đó phải sử dụng khối lượng lớn vật liệu cát để đắp nền đường. Tuy nhiên, tỉnh Sóc Trăng không có mỏ đá và đất sét nên phải sử dụng vốn nguồn vật liệu từ ngoài tỉnh. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí xây dựng. Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng đã có phương án bố trí các mỏ trên địa bàn để cung cấp đủ cát cho dự án.
Liên quan đến dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Nếu như chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đoạn qua tỉnh An Giang và Mỹ An Cao Lãnh được phê duyệt điều chỉnh trong tháng 7 này, thì Bộ Giao thông Vận tải sẽ triển khai các công việc liên quan để khởi công dự án trong năm 2024.
Theo đó, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có tổng chiều dài khoảng 27,43 km, được chia làm hai giãn thành phần đi qua hai tỉnh Đồng Tháp dài 16 km và đi qua tỉnh Tiền Giang dài 11,43 km. Quy mô phân kỳ 4 làn xe rộng 17 m, tổng mức đầu tư là 5.886 tỷ đồng. Sau khi có ý kiến của các đơn vị liên quan, Bộ Giao thông Vận tải sẽ trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
Theo báo cáo của chủ đầu tư thì nếu như chủ trương đầu tư được phê duyệt điều chỉnh trong tháng 7 này sẽ triển khai các công việc liên quan để khởi công dự án vào năm sau. Thưa quý vị, đèo Ren nối giữa huyện Đức Trọng và thành phố Đà Lạt đã đóng lại để thực hiện việc nâng cấp mở rộng, và đến tháng 11 tới thì đoạn đường này sẽ được đưa vào khai thác trở lại.
Cốt nền của đường đèo Ren mới đã cơ bản hoàn thành và đơn vị thi công đang làm hệ thống thoát nước vỉa hè, hệ thống chiếu sáng. Trong đó sẽ ưu tiên hoàn thiện đoạn từ khu du lịch Thác Đa Tanh La và khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm đến bến xe Lương Tỉnh trước.
Sau khi được nâng cấp mở rộng thì đèo Ren có 4 làn xe với bề rộng mặt đường là 14,5m, gấp đôi đường đèo cũ. Trên tuyến có một số điểm dừng đổ xe để du khách ngắm cảnh.
Và đèo Ren là tuyến cửa ngõ kết nối thành phố Đà Lạt với sân bay Liên Khương, cao tốc Dầu Dây - Liên Khương, là đường giao thông huyết mạch đi về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tuyến đường đi qua khu vực địa hình đồi núi cao, đường hẹp và nhiều đoạn tuyến khá quanh co, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông, gây mất an toàn, lưu lượng tham gia giao thông trên tuyến cũng rất lớn và cũng thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Việc mở rộng tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển giao thương, kinh tế, du lịch cho địa phương. Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Có nhiều điểm mới đáng chú ý như quản lý biển số theo phương thức định danh, các quy định liên quan đến biển số xe trúng đấu giá. Và thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới.
Theo thông tư thì biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Biển số định danh là biển số có ký hiệu, series biển số và kích thước của chữ và số, màu của biển số.
Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số được quản lý theo số định danh cá nhân, còn chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập, hoặc là số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú, số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Còn đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập. Trường hợp mà chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.
Và một điều đáng chú ý là thông tư quy định khi mà chuyển quyền sở hữu xe thì chủ xe phải giữ lại đăng ký biển số xe, không giao cho chủ xe mới. Sau đó thì chủ cũ của phương tiện nộp lại đăng ký và biển số xe cho cơ quan công an để làm thủ tục thu hồi. Riêng đối với trường hợp biển số trúng đấu giá thì được phép chuyển nhượng xe kèm theo biển số.
Trường hợp mà chủ xe nộp lại biển số định danh, biển số này sẽ được giữ lại trong thời gian 5 năm tại cơ quan công an. Trong thời gian này, nếu mà chủ xe của biển số định danh mua xe mới, sẽ được cấp lại đúng biển số đó. Quá thời hạn 5 năm, nếu chưa đăng ký, thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký cấp cho tổ chức và các cá nhân khác.
Bên cạnh đó, thì thông tư mới của Bộ Công an cũng quy định về thủ tục đăng ký quản lý biển số xe trúng đấu giá. Theo đó, thì tổ chức cá nhân trúng đấu giá biển số ô tô thực hiện đăng ký xe tại phòng cảnh sát giao thông nơi cư trú hoặc là phòng cảnh sát giao thông nơi quản lý biển số trúng đấu giá.
Và sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe đảm bảo hợp lệ, thì được cơ quan đăng ký xe cấp biển số xe trúng đấu giá. Trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.
Đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu xe không kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi. Tổ chức cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, nộp hồ sơ và làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định.
Còn ở trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá thì chủ xe phải nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi. Chủ xe không phải nộp lại biển số xe trúng đấu giá nhưng phải nộp bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và xuất trình bản chính để đối chiếu. Tổ chức cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, nộp hồ sơ và làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định, được đăng ký giữ nguyên biển số xe trúng đấu giá.
Một điều mà quý thính giả cũng cần lưu ý là đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày thông tư 24 có hiệu lực thi hành, tức là ngày 15 tháng 8 tới mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Còn đối với xe đã đăng ký biển 5 số rồi, nếu như chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15 tháng 8, thì biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định. Quý thính giả thân mến, Hồng Linh và Minh Đức vừa cập nhật một số thông tin đáng chú ý về giao thông trong 24 giờ qua. Và trước khi kết nối với phóng viên điểm nóng trong chương trình, chúng ta cùng thư giãn với vài phút âm nhạc nha.
Vui này thôi ai biết mai sau nhỉ.
Anh ơi hè về rồi, em ơi hè về. Đông quá lâu rồi anh em đặt chén rượu xuống cho bớt lè nhè. Anh cởi bộ con lê, em tháo khăn quàng cổ. Anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa phượng nở. Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi trễ lúc vội. Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể réo hụt hơi. Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã 30 rồi. Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi. Em ơi loài người này rất vội, em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Ôi trên này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vui này tôi ai biết mai sau. Em ơi đời loài người này ngắn lắm, cứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài.
Em ơi dù cho mai này có ra sao thì em hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua màu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở cười. Mà ông ơi cuộc đời này còn dài được bao lâu, đôi chân ta đã đưa ta lang thang đi xa những đầu. Chớp mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, nên ta cứ sống vui đi vì hôm nay là món quà. Và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời, dù đã có những lúc thất vọng chán chường mà nước mắt chưa buồn rơi. Đã vui được mất từng đánh cực tất vào cuộc chơi, rất nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn bất chấp tất cả không chịu buông xuôi. Sống trên vai cho tuổi thanh xuân không thể nuối.
Vậy trên em mình cùng nhau thoát vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vui này tôi ai biết mai sau. Em ơi đời loài người này ngắn lắm, cứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài.
Hết đêm là sẽ heo nâu, khoác vai anh em này đi tiếp. Trước mắt ta con đường vẫn đường. Còn lại trên này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vui này thôi ai biết mai sau. Đời loài người này ngắn lắm, tứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng như chưa từng được hát. Vui này thôi ai biết mai sau. Đời loài người này ngắn lắm, cứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài.
Dạ, vừa rồi là một bài hát rất dễ thương phải không ạ? Bài ca tuổi trẻ qua phần thể hiện của nhóm Đà Lạt. Còn bây giờ thì kỹ thuật viên Hùng Tiến đã kết nối với phóng viên Minh Trí đang có mặt tại trạm thu phí Ba Láng, quận Cái Răng để thông tin về tình hình giao thông chiều nay ạ.
Dạ thưa quý vị, với việc mà đưa vào khai thác hệ thống thu phí tự động trong thời gian qua đã giúp cho việc di chuyển của các phương tiện qua các trạm dễ dàng hơn rồi. Tuy nhiên, theo phản ánh của cánh tài xế, đôi khi tại những làn tự động cũng đã xảy ra lỗi, khi ấy thì lại khó khăn cho các làn thu phí truyền thống.
Và tại Cần Thơ thì có hai trạm thu phí, ở U Môn một trạm và ở Cái Răng đều đã có làn thu phí tự động đảm bảo theo quy định rồi. Chiều nay phóng viên điểm nóng đến tìm hiểu tại trạm thu phí ở Ba Láng, Cái Răng để thông tin cùng chúng ta hoạt động nơi đây như thế nào. Chào Minh Trí ạ.
Xin được chào chị Hồng Linh, anh Minh Đức cũng như là quý khán giả, quý bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz chiều nay nhé.
Dạ, theo như quan sát của anh thì việc lưu thông qua trạm thu phí chiều nay như thế nào ạ?
cái việc lưu thông qua trạm thu phí của các phương tiện chiều nay tại cái trạm thu phí ở Ba Láng Cái Răng thì vẫn thuận lợi, đảm bảo chị Hồng Linh. Đặc biệt chúng ta biết là khi mà qua đây thì quan sát thì tôi thấy là đối với cái trạm thu phí làn tự động không dừng á, thì hiện tại thì cái phương tiện sử dụng cái làn tự động này rất là nhiều. Và cái việc đi lại của mọi người cũng thuận tiện hơn so với làn truyền thống. Để có những cái thời điểm mà xe đông thì tôi quan sát thấy là ở những cái làn truyền thống chúng ta phải đợi dừng lại để giao dịch thì cái lượng xe sẽ bị dồn ứ ở phía sau. Còn đối với làn tự động không dừng thì cái việc đi lại thuận lợi và nhanh chóng hơn rất là nhiều.
Dạ, hôm nay thì xem ra thời tiết ở Cần Thơ của chúng ta rất là thuận lợi, Minh Trí hả? Hiện giờ thì không biết là lượng xe cộ tại cái khu vực này ra sao, và theo quan sát thì Minh Trí thấy còn những cái vấn đề gì ảnh hưởng đến giao thông ở đây không ạ?
Cái việc đi lại, cái mật độ phương tiện ở đây thì hiện tại cũng không quá đông tùy thời điểm. Có lúc cũng giãn ra khá là chắn, có lúc thì cũng cái lượng phương tiện rất là đông, nhưng vẫn đảm bảo cho việc di chuyển của mọi người qua trạm thu phí. Tuy nhiên có một số vấn đề, đó là tại trạm thu phí này thì chúng ta biết là có 4 làn, 2 làn thu phí tự động không dừng và 2 làn thu phí truyền thống. Thì trong đó có một làn thu phí truyền thống hiện đang tạm dừng hoạt động và bị rào chắn lại. Cạnh với cái lối đi của cái làn dành cho xe máy, phía mà từ cái phương tiện từ Cần Thơ mà đổ về các tỉnh thì có một cái làn thu phí truyền thống thì đang tạm dừng hoạt động. Cái thứ hai tôi quan sát ở đây thì có rất là nhiều cái phương tiện, đặc biệt là xe tải và xe container mà chúng ta đậu dưới lòng đường.
Anh Minh Trí ơi, hiện giờ thì tín hiệu ở phòng thu nghe hơi nhỏ tí xíu. Anh Minh Trí có thể di chuyển chút xíu hay là nói lớn hơn chút xíu để quý thính giả nghe cho rõ hơn không ạ?
Dạ, một vấn đề mà tôi cũng muốn phản ánh ở đây, đó là chúng ta biết là cái khu vực này có rất nhiều công ty xí nghiệp. Chính vì thế mà cái việc mà xe tải ra vào những cái công ty này thì khá là thường xuyên.
Dạ.
Cái việc mà xe tải hay xe container á, chúng ta dừng đổ đi lên hàng hóa ở dưới lòng đường thì cũng rất là nhiều.
Dạ.
Vì thế là mọi người cũng phải lưu ý, đặc biệt đối với cái dòng phương tiện mà từ Cần Thơ chúng ta đổ về các tỉnh á, thì tôi thấy là hầu như là dưới lòng đường thì rất nhiều xe tải đậu ở đây, mà có những cái xe tải, những cái công ty thì nó sát với cái làn thu phí luôn. Khi mà mọi người dừng đổ để mà xuống hàng hóa thì nó vô tình nó cản cái lối đi của cái làn xe máy ở trong, thì mọi người phải lấn sang cái làn của dành cho xe ô tô rồi sau đó mới vòng lại cái làn xe máy đi qua. Thì đó là cái khó khăn thứ hai khi mà đi qua đây. Một cái vấn đề thứ ba nữa là trước cái làn thu phí thì có một cái khoảng trống giữa hai cái dải phân cách, mà mọi người lại tận dụng cái khoảng trống này để mà chúng ta quay đầu xe. Không chỉ có xe máy mà có cả những xe ô tô hay là xe tải của những công ty xí nghiệp gần đó nữa, mà nó lại gần với cái trạm thu phí. Thì cái việc mà trạm thu phí thì đương nhiên là xe qua lại liên tục, và cái việc đi lại nó đảm bảo là phải thông suốt. Thì khi mà mọi người qua đường ngay cái vị trí mà khoảng trống này á, thì nó cũng tiềm ẩn nguy cơ xung đột rất là cao. Đó là những vấn đề còn tồn tại gây ảnh hưởng giao thông tại cái khu vực mà gần trạm thu phí Ba Láng Cái Răng.
Dạ, xin được cảm ơn những thông tin vừa rồi của anh Minh Trí. Không biết là anh có còn muốn lưu ý gì thêm với quý bác tài cũng như quý thính giả để mọi người qua đây được dễ dàng hơn không ạ?
Một cái lưu ý đầu tiên, đối với cái trạm thu phí mà chúng ta sử dụng cái làn thu phí tự động không dừng, thì quý vị nhớ là chúng ta phải thường xuyên kiểm tra tài khoản chúng ta để mà đảm bảo khi mà chúng ta qua trạm thu phí thì có đủ tiền để mà trừ, thì chúng ta cái việc đi lại thì dễ dàng.
Dạ.
Còn nếu mà chúng ta quên cái việc mà kiểm tra tài khoản thì cũng có trường hợp xảy ra là chúng ta hết tiền, thì đến đó thì đương nhiên là nó không cho qua, thì lại phải nhờ cái lực lượng tại cái trạm thu phí giải quyết vấn đề này nữa, thì sẽ nó gây ùn ứ cho cái dòng phương tiện phía sau. Vấn đề thứ hai nữa, đối với những người mà không sử dụng cái hệ thống mà tự động không dừng, chúng ta cũng chú ý cái làn xe để mà tránh đi nhầm vào cái làn thu phí tự động không dừng, thì nó cũng là sẽ làm cho cái dòng phương tiện nó sẽ bị ùn ứ. Một cái vấn đề thứ ba nữa là đối với mọi người khi mà qua đây thì chúng ta chú ý là chúng ta phải quan sát và chạy với tốc độ cũng kiểm soát được, tập trung quan sát, tại vì những cái hẻm nhỏ mà giờ những công ty xí nghiệp thường nó bị khuất. Vì thế mà khi mà xe tải đi ra vào thường xuyên thì cái đường hai chiều chúng ta mỗi bên thì nó cũng không quá rộng. Khi mà xe tải đi ra thì đôi khi thì nó sẽ ra bất ngờ và chúng ta sẽ xử lý không kịp. Tốt nhất là theo tôi thì đối với những cái xe tải, xe container mà chúng ta từ trong những cái xí nghiệp đi ra hay là từ những cái hẻm đi ra thì chúng ta nên sử dụng kèn. Chúng ta bóp kèn để báo hiệu cho phương tiện đi trên tuyến đường thẳng, chúng ta biết là xe đang ra, thì cái việc di chuyển hay là tránh những cái xe này nó cũng thuận tiện hơn.
Dạ, những cái thông tin rất là cụ thể, rất chi tiết từ phóng viên Minh Trí vừa rồi đã giúp ích rất nhiều cho quý thính giả cũng như quý bác tài của chúng ta khi lưu thông qua đây. Xin được cảm ơn phóng viên Minh Trí và chúc cho anh có một buổi chiều thật vui và bên bữa cơm gia đình mình sẽ đầm ấm hơn anh nhé. Dạ quý thính giả thân mến, có một thông tin mới đang được mọi người quan tâm đây ạ. Theo như dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được lấy ý kiến, sẽ thay đổi phân hạng giấy phép lái xe so với quy định cũ, tức là sẽ không còn giấy phép lái xe hạng A1, A4, rồi B1, B2, E, FB2, FD, FE, FC như là luật giao thông đường bộ năm 2008 hiện hành.
Cụ thể, tại Điều 39 dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì giấy phép lái xe sẽ được phân hạng mới lại như sau. Tức là hạng A2 sẽ cấp cho người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 50 tới 175 phân khối, hoặc là động cơ có công suất định mức tương đương như vậy.
Còn hạng A thì cấp cho người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175 phân khối trở lên, hoặc là động cơ có công suất định mức tương đương và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A2.
Còn hạng A3 thì sao? Hạng A3 là cấp cho người lái xe mô tô 3 bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A2.
Đối với giấy phép lái xe hạng B thì cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi kể cả chỗ của người lái xe, xe ô tô tải kể cả ô tô tải chuyên dùng, rồi máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế không vượt quá 3.500 kg. Các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B thì có gắn kèm rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc không vượt quá 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B2.
Còn hạng C1 thì cấp cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 3.500 kg tới 7.500 kg, tức là từ 3.5 tấn tới 7.5 tấn. Các loại xe ô tô tải quy định cho hạng giấy phép lái xe C1 có gắn kèm theo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc không vượt quá 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B.
Còn giấy phép lái xe hạng C thì cấp cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 7.500 kg. Các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C có gắn kèm rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc không vượt quá 750 kg. Rồi các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng như B, C1.
Còn hạng D2 thì cấp cho người lái xe ô tô chở người, kể cả xe bus luôn, tên là từ 10 cho tới 30 chỗ. Các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 có gắn kèm theo rơ móc, với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc không vượt quá 750 kg, cùng các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1 và C.
Giấy phép lái xe hạng D thì cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ, xe ô tô chở người giường nằm. Các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D có gắn kèm rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc không vượt quá 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng như B, C1, C, D2.
Dạ, còn hạng BE, tức là hạng này là cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B khi mà kéo theo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc trên 750 kg.
Một loại giấy phép lái xe mới nữa là hạng C1E, cấp cho người lái xe để mà lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 khi kéo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc trên 750 kg.
Thêm một hạng nữa đó là hạng CE, là cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C khi kéo theo rơ móc có thiết kế toàn bộ thiết kế của rơ móc trên 750 kg. Còn xe ô tô đầu kéo kéo theo semi rơ móc.
Còn hạng D2E sẽ cấp cho người lái để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 khi kéo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc trên 750 kg.
Còn hạng DE nữa quý vị, hạng DE là cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D khi kéo theo rơ móc khối lượng thiết kế toàn bộ của rơ móc là trên 750 kg.
Người khuyết tật điều khiển xe mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật thì được cấp giấy phép lái xe hạng A2. Nếu điều khiển xe ô tô có cơ cấu điều khiển phù hợp với tình trạng khuyết tật, được cấp giấy phép lái xe hạng B.
Vâng, thưa quý vị, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng quy định thời hạn của giấy phép lái xe. Cụ thể là giấy phép lái xe hạng A2, A, A3 thì không thời hạn. Ở giấy phép lái xe hạng B thì có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Còn giấy phép hạng C1, C, D2, D, BE, C1E, CE, D2E và DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.
Ngoài ra thì dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định giấy phép lái xe đã được cấp theo luật giao thông đường bộ năm 2008 sẽ được tiếp tục sử dụng. Còn đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, tức là giấy phép lái xe được cấp lại, hay là khoản 3, giấy phép lái xe được đổi theo điều 43 dự thảo luật, thì sẽ được đổi cấp lại theo phân hạng mới như thế này.
Đó là giấy phép lái xe hạng A3 và hạng C giữ nguyên và đổi cấp lại cùng hạng. Giấy phép lái xe hạng A2 đổi cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng A1. Giấy phép lái xe hạng A đổi cấp lại cho người có giấy phép lái xe hạng A2. Còn giấy phép lái xe hạng B đổi cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng B1 và B2.
Giấy phép lái xe hạng D2 thì đổi cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng D. Giấy phép lái xe hạng D thì đổi cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng E. Rồi giấy phép lái xe hạng B, E thì đổi cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng F, B2. Giấy phép lái xe hạng C, E sẽ đổi cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng F, C.
Dần rất là nhiều giấy phép lái xe các loại chúng ta có thể tham khảo trên các phương tiện thông tin đại chúng trên luật chúng ta sẽ có hiệu lực sắp tới đây. Thêm một cái điều nữa mà muốn lưu ý đến cho quý vị, đó là chúng ta có giấy phép lái xe hạng D hay E là đổi cấp lại cho người có giấy phép lái xe hạng FD. Giấy phép lái xe hạng DE thì đổi cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng FE, quý vị ạ.
Lắng nghe người tham gia giao thông hiến kế.
Dạ thưa quý thính giả, nhiều người có thói quen dừng xe, tắt máy là mở cửa xe ô tô bước ra mà không cần phải để ý đến xung quanh mình như thế nào. Tuy nhiên có nhiều việc chúng ta thấy tuy là nhỏ nhưng mà lại cực kỳ quan trọng. Nếu như chúng ta không để ý và thực hiện thì vô tình chúng ta đang gây hư hại cho chiếc xe của mình, cũng như là gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và những người tham gia giao thông khác nữa. Những việc đó là gì? Ảnh hưởng của nó như thế nào? Bây giờ mời quý thính giả cùng phóng viên Thái Hằng tìm hiểu những việc nên làm trước khi bước chân ra khỏi xe.
Thưa quý thính giả, sau khi đậu xe thì việc đầu tiên mà các chuyên gia khuyên cần làm là luôn giữ vô lăng thẳng hướng về phía trước. Ngoại trừ trường hợp xe đậu trên dốc thì nên để lệch vô lăng để tránh bị trôi. Tại sao phải luôn giữ thẳng vô lăng hướng về phía trước? Thì các chuyên gia cũng chia sẻ là do người lái xe sử dụng xe tiếp, nếu mà không để ý đậu xe lệch bánh, lúc mà tăng ga sẽ lệch tay lái, dẫn đến cái người đứng gần giật mình. Nguy hiểm hơn nữa là cái hành động này có thể gây nên tai nạn, mất an toàn cho những người tham gia giao thông khác. Và còn những lưu ý nào khi mà chúng ta rời khỏi xe ô tô thì mời quý thính giả cùng nghe những chia sẻ sau đây của anh Mai Tấn Tới, chị Trần Thu Trang cùng quận Ninh Kiều.
Bên cạnh việc giữ vô lăng ở vị trí đúng hướng, còn việc rất quan trọng cần làm theo đó là phải đưa cần số về vị trí B và kéo thẳng tay hết hành trình đối với xe số tự động. Còn nếu bạn đang lái xe số sàn thì bạn cần trả về vị trí số N và kéo thẳng tay. Tắt hết các hệ thống đèn điện trên xe, tắt hết hệ thống gạt mưa để tránh ắc quy phải làm việc quá tải. Nó sẽ bị nhanh bị giảm tuổi thọ của bình.
Sau khi sử dụng ô tô thì có rất nhiều vật dụng rác thải mà bạn vẫn còn để lại trên xe, ví dụ như là vỏ chai nước nè, thức ăn còn chưa có ăn hết. Điều này là nguyên nhân gây ra các mùi hôi khó chịu, cũng như là nơi cái tạo điều kiện để nấm mốc phát triển trong nội thất ô tô nữa. Cái việc mà dọn vệ sinh sạch sẽ trước khi xuống xe là một thói quen tốt mà tôi thấy mỗi người nên duy trì nè. Không những là làm cho không gian trong xe sạch sẽ hơn nữa, mà còn giúp bảo vệ chính nội thất bên trong xe của mình nữa. Đừng quên mà rút chìa khóa trước khi xuống xe anh.
Dạ, quý thính giả thân mến, có một điều quan trọng mà chúng tôi muốn nhắc lại, đó là khi mà tài xế bước xuống xe, đảm bảo động cơ đã ngừng hoạt động hẳn. Bởi vì có rất nhiều trường hợp tài xế quên hoặc là do chủ quan không tắt động cơ, hay gặp nhất là khi đi đổ xăng, điều này sẽ dẫn đến những tai nạn rất là nguy hiểm ạ.
Nhưng đúng rồi ạ, bạn thì phải luôn có thói quen tắt máy khi mà xuống xe, bởi vì một phút sơ hở của bạn thì cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Trẻ nhỏ trên xe thì có thể nghịch ngợm, động vào những chỗ gây nguy hiểm, hoặc là có thể gặp trường hợp kẻ xấu lợi dụng lúc chúng ta sơ hở thì lấy xe của mình đi mất. Chính vì vậy thì việc tắt động cơ vừa bảo vệ chiếc xe của bạn, vừa bảo vệ an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông khác nữa.
Và thêm một việc nữa cũng quan trọng không kém, đó là mọi người chúng ta cần quan sát thật cẩn thận các phương tiện ở phía sau khi mà mở cửa xe nhé, tránh trường hợp mở cửa xe gây tai nạn do bất cẩn không để ý. Và mong rằng với ít phút chia sẻ của chương trình đã mang đến cho mọi người thêm nhiều thông tin rất là bổ ích ạ. Quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một phóng viên điểm nóng nữa đang chờ đợi đây ạ.
Alo, xin chào anh Huy Cường ạ.
Xin chào anh Đức, chào chị Hồng Linh, chào quý bác tài cho buổi chiều hôm nay ạ.
Anh có thể thông tin vị trí của mình cũng như là anh quan sát đường xá lúc này bây giờ là 5 giờ 10 phút rồi ạ. Anh thấy như thế nào anh Cường?
Dạ, thì cái đoạn của đường khảo sát là từ cầu Rạch Ngọc 1 cho tới cả từ Bầu Tân. Tuyến đường này cũng khá dài đó, cho nên là Cường chọn vị trí là ngay trước đầu đường Cao Thắng giao với Bầu Tân đó, để mà quan sát cái tình hình giao thông cũng như là việc đào đắp cống ở đây đến quý khán giả trong buổi chiều hôm nay ạ. Và Cường thì thấy cái việc mà cái hoạt động làm cống ảnh hưởng rất là lớn đến hoạt động giao thông tại đây ạ. Sau khi khảo sát khu vực thì Cường thấy là cái việc làm cống hướng từ cái chân cầu Rạch Ngõng 1 về phía ngã tư Bầu Tân còn đang dang dở. Và cũng ngay dưới chân cầu thì cái phương tiện xe cơ giới và vật liệu làm cống cũng là lớn, chiếm ra khoảng là 1/2 lòng đường ạ. Tương tự thì ngay trước cái đầu đường Cao Thắng thì Cao Thắng giao với Mậu Thân thì cái Cường thấy là cái việc đào đắp và đậu xe cơ giới cũng như là vật liệu là lớn, chiếm khoảng 50m dọc theo mặt đường Mậu Thân ạ. Còn cái mặt đường thì đoạn từ chân cầu tới đường Cao Thắng cũng là Cường thấy là vương vãi rất là nhiều đá dăm luôn, gồ ghề đọng nước. Thì cái việc này Cường thấy là có rất là nhiều xe hai bánh khá là khó di chuyển đó Minh Đức. Và việc này cũng tiềm ẩn rủi ro gây ra tai nạn giao thông ạ. Cho tới thời điểm này thì cái giải phân cách hai bên Mậu Thân giao với trận đạo 3/2 vẫn là chưa được lắp đặt lại. Thì tất cả những cái việc mà Cường vừa nêu đó nó ảnh hưởng tới cái lưu lượng giao thông ở đây ạ.
Nhưng đường xá thì như vậy chắc chắn là lưu lượng cũng ảnh hưởng ít nhiều, khi mà anh là quan sát cái diễn tiến của cái lưu lượng xe lúc này như thế nào anh Cường?
Dạ, thì thưa anh Đức là do cái ảnh hưởng lưu lượng trực tiếp từ cái ngã tư Mậu Thân cũng như là cái việc mà thi công cống á, thì Cường thấy là cộng thêm cái việc buôn bán tầm út của khu vực nữa, cho nên là Cường thấy là lưu lượng và tần suất di chuyển của các phương tiện ở đây rất là cao luôn, đặc biệt là trên hai hướng đường Mậu Thân giao với các đường lớn như là tại Cường thấy tại các con đường lớn giao với Mậu Thân như là đường dân sinh dưới chân cầu Rạch Ngõng 1 nè, rồi kéo dài qua cái giao cắt với Cao Thắng nè, hay là giao cắt với Nguyễn Ngọc Trai, thì tại các cái điểm giao này hoặc là từ các con hẻm nhỏ đổ ra đó thì thấy là các phương tiện xe hai bánh là cũng là di chuyển hòa vào cái đường rất là nhiều luôn, đặc biệt là khi có xe ô tô thì lưu lượng càng đông hơn tại các nút giao này. Cường thấy là có một cái con đường từ chợ Hưng Đạo nó thông qua đường Mậu Thân nè. Ở đây thì cũng khá là nhiều xe phương tiện xe hai bánh cũng là chọn cái con đường này để mà tránh cái ngã tư Mậu Thân đó anh Minh Đức. Và cũng đổ ra từ cái hướng này cũng ảnh hưởng nhiều tới lưu lượng tăng cao trên cái tuyến mà Cường đang khảo sát ạ.
Rồi, anh Cường ơi, anh có thể là quan sát thêm xem là có những cái nguyên nhân gì dẫn đến sự phức tạp giao thông ở đây anh Cường?
Dạ, Cường thấy là ngoài việc làm cống cũng như là cơ sở vật chất giao thông mặt đường chưa có hoàn thiện á, thì khó khăn đang diễn ra là cái Cường thấy là phần lớn là nằm ở cái ý thức tham gia giao thông của rất là nhiều phương tiện ở đây ạ. Thì Cường thấy là cái ý thức của họ chưa tốt ở chỗ là cứ mà tranh nhau di chuyển tại cái điểm mà tập trung đông xe. Khi mà đông xe thì không có nhường nhịn, mà càng tranh nhau di chuyển thì Cường thấy là cái mật độ giao thông càng tăng cao lên nữa đó. Rồi đặc biệt là ở các nút giao không có đèn tín hiệu như là Cường đã thông tin, như là các cái điểm giao từ Cao Thắng với lại Mậu Thân hay là Nguyễn Ngọc Trai với Mậu Thân, thì Cường thấy là tại những cái điểm này thì các phương tiện giao thông là tranh nhau đi nhiều hơn đó. Và trên cái đường này á thì Cường thấy là có cái vạch kẻ đôi liền vàng, nhưng mà nhiều phương tiện thì qua lại theo cảm tính luôn, thậm chí là có những cái trường hợp như là Cường quan sát được có cả xe ô tô quay đầu trên mặt đường Mậu Thân ngay cái điểm này luôn. Đó thì những cái việc đó nó làm ủng ứ giao thông, và cũng là do không có giải phân cách nên mà các phương tiện dừng đậu trên ngã tư Mậu Thân đó dừng đậu cũng là lấn chiếm qua cái giải phân cách trước đây là có cái giải phân cách thì rõ ràng, nhưng bây giờ thì không rõ ràng nữa, cho nên là cũng bị lấn chiếm qua lại, thì việc này cũng thấy là cũng chưa có tuân thủ đúng cái vị trí đứng của mình, cũng ảnh hưởng đến cái lưu lượng ở đây, khó khăn ở đây.
Dạ. Thực trạng anh ghi nhận cũng đã như vậy rồi, thì bây giờ nếu mà có những cái lưu ý hay những lời khuyên hữu ích nào cho quý thính giả thì anh gửi gắm điều gì ạ? À?
Dạ, như đã lưu ý nhiều, đó là về cái tốc độ di chuyển khi mà ở những cái nơi mà khu vực đông xe đó, thì tôi thấy là mà đặc biệt là ở những cái nơi mà đang làm cầu cống nữa, cho nên là chúng ta phải quan sát kỹ ngay cái khu vực ở vừa mới rẽ, vừa mới qua cầu Rạch Ngõ 1 đó, mà cái hướng phía mà hướng về ngã tư Bảo Thân đó, thì chúng ta đặc biệt quan tâm tới cái tốc độ của mình, cũng như là cái việc mà chúng ta quan sát nhau, quan sát cái trật tự làm cống cũng như là cái mặt đường. Ở đây là tôi thấy là rất là xấu luôn đó. Dạ. Kéo dài qua cái đường Cao Thắng thì tôi thấy là cái tầm nhìn đó, cái tầm nhìn hướng bên phải này đó là rất là hạn chế, cho nên là chúng ta phải là tránh những cái việc khuất tầm nhìn đó, quan sát kỹ, và chúng ta cũng di chuyển chậm, giữ tốc độ để mà đi qua cái đoạn này ha. Ngoài ra thì tôi thấy là cũng có một số cái biển cấm ở ở cái đường Trần Hưng Đạo đi qua Mậu Thân đó, cho nên là biển cấm ô tô theo giờ, mà giờ này đang cấm ô tô, cho nên là đôi lúc xe ô tô bị ùn ứ ở ngay ngã tư Mậu Thân thì chúng ta cũng không thể nào mà đi lòn vào các con đường nhỏ như vậy để mà đi qua đây. Hiện nay là đang bị cấm ạ. Và một cái điều lưu ý nữa đó là trên suốt cái đoạn đường mà Mậu Thân này đó là thường thấy là không có đèn tín hiệu rất là nhiều đó, thì cho nên là cái việc mà chúng ta đi sang đường đó là chúng ta cố gắng để mà kiên nhẫn một chút xíu để mà qua đường, không nên tranh nhau ạ, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Rồi, cảm ơn anh Huy Cường rất là nhiều đã đưa rất là nhiều thông tin hữu ích dành cho quý thính giả cũng như các bác tài. Vậy hy vọng là mọi người qua đây mà có nghe được những thông tin này thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm cho đường đi của mình để đường về nhà được thuận tiện hơn trong buổi chiều.
Dạ, quý thính giả thân mến, có một thính giả tên là Dũng Trần có gửi thư về fanpage của giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz. Anh cho biết là vài hôm trước khi đang lưu thông trên đường thì anh có phát hiện có nhiều xe ô tô đâm liên hoàn nhau do các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn. Dạ. Như vậy xin hỏi là khoảng cách an toàn theo quy định được tính như thế nào? Và nếu như vi phạm thì mức xử phạt ra sao?
Chương trình thông tin thêm cho anh Dũng nha. Anh Dũng thân mến, theo thông tư 31 năm 2019 á, thì khoảng cách an toàn giữa hai xe gồm có xe cơ giới, xe máy chuyên dụng khi tham gia giao thông trên đường bộ trong điều kiện mặt đường khô ráo ứng với mỗi tốc độ được quy định, cụ thể là tốc độ 60 km/h thì khoảng cách an toàn là 35 m, tốc độ 60-80 km/h thì khoảng cách là 55 m, còn từ 80-100 km/h là khoảng cách là 70 m, và từ 100-120 km/h là khoảng cách đến 100 m, anh Dũng ha.
Dạ, cùng với đó thì người điều khiển phương tiện mà tốc độ dưới 60 km/h thì phải chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền phía trước. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện rồi tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông. Khi mà trời có mưa khiến cho mặt đường trơn trượt và gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông thì người điều khiển phải tự chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp cho mình.
Dạ, trong trường hợp người điều khiển phương tiện không giữ khoảng cách an toàn mà xảy ra va chạm thì sẽ bị xử phạt từ 800 tới 1 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô mà khi chạy trên đường cao tốc á, thì mức xử phạt từ 3 tới 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 tới 3 tháng nha. Người điều khiển xe mô tô, xe máy và tính luôn cả xe máy điện và các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe máy điện sẽ bị phạt từ 100 tới 200 ngàn đồng khi không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước.
Và đó là một số thông tin, hy vọng là anh Dũng Trần sẽ nắm được, cũng như là quý thính giả chúng ta cần phải lưu ý thật nhiều khi mà điều khiển xe trên đường phải giữ tốc độ an toàn nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz cũng đã hết rồi. Hồng Linh, Minh Đức cùng với ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và chúc cho quý thính giả cũng như quý bác tài thật vui vẻ và hạnh phúc cùng với gia đình mình, và có một buổi chiều bên bữa cơm gia đình thật ngon miệng nhé.